là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự trong tuần, phóng viên thời sự phản ánh tiến độ thu ngân sách của huyện Văn Yên từ đầu năm đến nay. Tiếp đó là nội dung cuộc tọa đàm đề cập đến công tác quản lý sản xuất, mua bán rượu thủ công trên địa bàn tỉnh hiện nay. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục kết nối yêu thương. Bây giờ là nội dung chi tiết. Phần đầu chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên chương trình điểm lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua tại tỉnh Yên Bái đã diễn ra hội giao ban công tác kiểm tra giám sát quý 1 năm 2019, Ủy ban kiểm tra các tỉnh khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Trong quý 1 năm 2019, Ủy ban kiểm tra các tỉnh khu vực Trung du và miền núi phía Bắc đã kiểm tra 212 tổ chức đảng và gần 700 đảng viên, qua đó đã kịp thời phát hiện các dấu hiệu vi phạm, chấn chỉnh các phần xây dựng đảng ngày càng trong sạch vững mạnh. Trong quý 2, Ủy ban kiểm tra các tỉnh sẽ tiếp tục kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở đảng, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc nổi cộm, bức xúc, nhất là đối với cán bộ đảng viên và dư luận xã hội quan tâm. Các tổ chức đảng có biểu hiện mất dân chủ, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, tham nhũng tiêu cực, lãng phí. Đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Yên Bái vừa kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật phòng cháy chữa cháy giai đoạn 2014-2018 tại huyện vùng cao Mù Cang Chải và Trạm Tấu. Mặc dù điều kiện kinh tế còn khó khăn, trình độ dân trí hạn chế, song những năm qua, huyện Mù Cang Chải và Trạm Tấu đã thực hiện có hiệu quả các chính sách pháp luật về phòng cháy chữa cháy. Các vụ cháy đã giảm đáng kể, đặc biệt là cháy rừng đang giảm rõ rệt. Phát huy những kết quả đạt được trong những năm tới, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy đến các tầng lớp nhân dân, thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ nhằm xử lý tốt khi có cháy xảy ra. Đối với những kiến nghị của huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp trình tại kỳ họp tới. Hội đồng nhân dân tỉnh vừa giám sát về công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm tại huyện Văn Chấn. Qua giám sát, đoàn công tác của Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị huyện Văn Chấn chú trọng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đào tạo có định hướng, có địa chỉ, đa dạng hóa các ngành nghề đào tạo, tăng cường xây dựng cơ sở vật chất và đầu tư về trang thiết bị, nâng cao chất lượng đào tạo nghề, gắn đào tạo nghề với nhu cầu thị trường lao động. Cũng trong tuần qua, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã kiểm tra tình hình sản xuất vụ đông xuân tại huyện Văn Chấn. Vụ đông xuân 2018-2019, huyện Văn Chấn gieo cấy trên 4.000 ha lúa, trên 2.000 ha ngô xuân, hơn 1.700 ha cây rau đậu, khoai lang, lạc, sắn. Tổng đàn gia súc chính đạt gần 135.000 con. Địa phương đang tích cực chỉ đạo ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi xâm nhập vào địa bàn. Đối với các đề án phát triển sản xuất đều đang được triển khai, đảm bảo tiến độ, bước đầu đem lại hiệu quả như đề án phát triển chăn nuôi, đề án phát triển cây ăn quả có múi, phát triển chè vùng cao, trồng dâu nuôi tằm, trồng chanh leo. Đến nay, huyện Văn Chấn đã có 7 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị huyện Văn Chấn cần tiếp tục tập trung triển khai nghiêm túc có hiệu quả chương trình hành động 144 của tỉnh ủy. Trong đó, sản xuất nông nghiệp cần tập trung phát triển các sản phẩm chủ lực theo hướng hàng hóa, gắn với quảng bá các thương hiệu và tìm kiếm thị trường. Tập trung cao độ trong công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, kiên quyết không để dịch tả lợn châu Phi xâm nhập vào địa bàn. Tập trung nguồn lực để nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, đảm bảo tiến độ trồng rừng theo kế hoạch. Trong đó chú trọng đến đề án hỗ trợ phát triển cây quế, tập trung chăm sóc phòng trừ sâu bệnh, đảm bảo nước tưới tiêu cho vụ sản xuất đông xuân thắng lợi. Cuối tuần qua, Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm tỉnh đã tổ chức tổng kết công tác vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Trong năm 2018, các cấp các ngành đã thanh tra, kiểm tra gần 2.000 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, qua đó đã phát hiện 469 cơ sở vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm. Toàn tỉnh đã xảy ra 3 vụ ngộ độc thực phẩm với 61 người mắc, không có trường hợp nào tử vong. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị trong thời gian tới, các cấp các ngành địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt là ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, để thay đổi nhận thức và hành vi của người sản xuất và người tiêu dùng. Công khai những cơ sở sản xuất vi phạm, giới thiệu những cơ sở sản xuất vệ sinh an toàn thực phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngành y tế tập trung chỉ đạo tăng cường đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các trường bán trú. Các địa phương cần kiên quyết không để xảy ra ngộ độc thực phẩm, đồng thời phát huy tốt vai trò giám sát tại cộng đồng. Công an tỉnh Yên Bái vừa tổ chức gặp mặt kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát cơ động 15 tháng 4 năm 1974, 15 tháng 4 năm 2019. Trong những năm qua, hàng nghìn lượt cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát cơ động tham gia tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, phát hiện và bắt giữ hàng trăm đối tượng vi phạm pháp luật, thu giữ nhiều vật chứng trong đó có cả ma túy, công cụ hỗ trợ, dao, kiếm các loại. Truy bắt các đối tượng nguy hiểm sử dụng vũ khí nóng chống trả người thi hành công vụ. Không chỉ chỉ huy làm tốt công tác bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự, các phương án phòng chống khủng bố, tập trung đông người gây rối an ninh trật tự, bạo loạn, đánh bắt đối tượng nguy hiểm có vũ khí nóng, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng. Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động Bộ Công an đã tặng giấy khen cho một tập thể, 4 cá nhân. Công an tỉnh Yên Bái tặng giấy khen cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát cơ động.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm các thông tin thời sự trong tuần.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2019, huyện Văn Yên được tỉnh giao nhiệm vụ thu cân đối ngân sách trên địa bàn là 158,4 tỷ đồng. Kế hoạch của huyện phấn đấu thu là 170 tỷ đồng. Mặc dù đã có những giải pháp tích cực trong quản lý khai thác nguồn thu, song trong 3 tháng đầu năm, chi cục thuế huyện mới thực hiện thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 25 tỷ đồng, đạt 67% dự toán pháp lệnh, đạt 66,5% dự toán của huyện, phản ánh của phóng viên thời sự.
Trong đó, thu quốc doanh đạt trên 2 tỷ đồng, thu ngoài quốc doanh đạt gần 6,6 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất đạt gần 4,5 tỷ đồng, trước bạ đạt 2,4 tỷ đồng, phí, lệ phí đạt 1,6 tỷ đồng. Trên địa bàn huyện, hiện có 160 đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, trong đó có 57 công ty trách nhiệm hạn, 19 công ty cổ phần, 46 doanh nghiệp tư nhân và 38 hợp tác xã tín dụng thực hiện nộp thuế theo hình thức kê khai. Hầu hết các doanh nghiệp, hợp tác xã đã chấp hành khá tốt chính sách pháp luật thuế và nộp tờ khai đúng hạn. Công ty trách nhiệm hạn thương mại Yên Thắng có ngành nghề kinh doanh bán buôn bán lẻ xe máy ô tô là một trong những đơn vị nhiều năm liền chấp hành khá tốt nghĩa vụ thuế đối với địa phương. Hàng năm doanh thu của công ty đạt khoảng 60 tỷ đồng và nộp thuế cho nhà nước trên 100 triệu đồng. Từ đầu năm đến nay, công ty đã nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp được trên 80 triệu đồng. Chị Lê Thị Trang, cửa hàng trưởng của công ty cho biết.
Ngoài việc là để hoàn thành nghĩa vụ với nhà nước thì chúng tôi còn biết được cái tầm quan trọng của nó là còn giúp cho cái việc hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng tôi được tuân thủ đúng những cái chế độ kế toán, sổ sách cũng như hóa đơn mà nhà nước quy định. Đồng thời là nhờ cái việc phối hợp chặt chẽ với chi cục thuế huyện Văn Yên và những cái chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên sẽ là những cái điều kiện thuận lợi để cho chúng tôi nắm bắt kịp thời những cái chính sách thuế mới để chúng tôi có thể tránh những cái sai sót mà trong quá trình chúng tôi vận hành bộ máy. Và ngoài ra, ngoài thuế thu nhập doanh nghiệp thì thuế thu nhập cá nhân thì ban lãnh đạo công ty cũng thường xuyên trao đổi với người lao động để người lao động có thể nắm bắt được những cái chính sách thuế mới của người lao động để cho người lao động có thể hoàn thành nghĩa vụ công dân đối với thuế nhà nước.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác thu của huyện Văn Yên hiện vẫn đang gặp phải một số khó khăn là các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh các mặt hàng lâm sản, sản phẩm sản xuất ra chủ yếu tiêu thụ trong nước, sức cạnh tranh thấp, hàng tồn kho nhiều nên ảnh hưởng đến số thu trên địa bàn. Một số doanh nghiệp đang trong thời gian đầu tư gặp khó khăn về tài chính, việc phát triển quỹ đất và đấu giá bán chưa thực hiện được nên chỉ tiêu thu từ đất chưa đạt. Việc dự báo khả năng thu còn chưa sát với thực tế làm ảnh hưởng đến tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách, việc chỉ đạo điều hành đôn đốc thu thuế ở một số đơn vị còn chưa được hiệu quả, việc thu thập thông tin để phục vụ cho công tác quản lý, kiểm tra, thanh tra còn hạn chế, chậm đổi mới, công tác tuyên truyền còn hạn chế, ý thức chấp hành tuân thủ pháp luật thuế của một số người còn hạn chế. Một số hộ kinh doanh còn chây ì nợ đọng thuế, việc kê khai thuế chưa sát với thực tế. Với quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thu ngân sách năm 2019, Văn Yên đã và đang có những giải pháp tích cực. Anh Ngọc Văn Tú, Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế Văn Yên cho biết.
Nhất là tiếp tục đẩy mạnh biện pháp tuyên truyền sâu rộng đến người nộp thuế, tư vấn hỗ trợ, hướng dẫn chính sách có sửa đổi bổ sung, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đẩy mạnh thực hiện công tác hiện đại hóa công tác ngành thuế gắn với cải cách thủ tục hành chính để giải quyết tiếp nhận trả kết quả tập trung phục vụ tại hành chính công của huyện, tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo hiệu quả công tác quản lý thuế để tăng thu ngân sách cho nhà nước trên địa bàn huyện, đặc biệt là tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện có các chính sách kích cầu tạo điều kiện cho doanh nghiệp để vay vốn, khuyến khích các doanh nghiệp mở rộng quy mô kinh doanh, phát triển tiềm năng năng suất chất lượng, góp phần tăng thu nguồn ngân sách cho nhà nước.
Với những giải pháp tích cực và sự quyết tâm cao sẽ giúp cho huyện Văn Yên hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch thu ngân sách được tỉnh và ngành giao trong năm 2019.
Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự Văn Yên nỗ lực thu ngân sách. Thưa quý vị và các bạn, Vấn đề sản xuất mua bán rượu thủ công tồn tại từ rất lâu ở nước ta, người tiêu dùng phần lớn sử dụng loại rượu này. Việc quản lý đối với sản xuất mua bán rượu thủ công hiện nay chưa thực sự chặt chẽ. Vì vậy, chất lượng về an toàn thực phẩm của loại rượu này đang là vấn đề rất đáng lo ngại. Thời gian gần đây đã có không ít trường hợp bị ngộ độc do sử dụng rượu thủ công không rõ nguồn gốc và đã có nơi xảy ra hậu quả liên quan đến tính mạng con người. Xung quanh vấn đề này, biên tập viên chương trình đã có cuộc trao đổi với các nhà quản lý nhằm tìm ra các giải pháp thực hiện công tác quản lý sản xuất rượu hiệu quả trong thời gian tới. Xin mời biên tập viên Nguyễn Nhung.
Thưa quý vị và các bạn, việc siết chặt quản lý kinh doanh rượu nhằm bảo vệ sức khỏe cho người sử dụng là vấn đề đang được các cấp, các ngành hết sức quan tâm hiện nay. Và đây cũng là chủ đề chính mà chương trình tọa đàm các vấn đề xã hội ngày hôm nay đề cập đến với sự tham gia của các vị khách mời, đó là ông Phạm Trung Lân, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Yên Bái, ông Nguyễn Văn Hà, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái và ông Nguyễn Quảng Đại, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đại Vượng, thành phố Yên Bái. Vâng, thưa ông Lân, theo Nghị định số 105 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu có quy định rất rõ về điều kiện sản xuất và kinh doanh rượu. Vậy việc thực hiện cái nghị định này tại tỉnh ta trong thời gian qua như thế nào thưa ông ạ?
Cái nghị định 105 thì là ngày được ban hành ngày 14 tháng 9 năm 2017. Ngay sau khi mà nghị định ra đời mà được phổ biến đến các tỉnh và trực tiếp là Sở Công Thương chúng tôi là phụ trách cái nội dung này, thì chúng tôi đã thực hiện cái việc tuyên truyền thực hiện cái nghị định này. Thế và đồng thời làm các cái văn bản hướng dẫn, bởi vì như tôi vừa nói bên trên ấy, là có cái sự phân cấp quản lý giữa cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và phối hợp với lại các ủy ban nhân dân các huyện thị cũng như là phòng kinh tế hạ tầng của các huyện là triển khai ngay cái nội dung của cái nghị định 105 này. Thế đồng thời thì chúng tôi sau cái việc đó thì chúng tôi cũng đã đề xuất là đã rà soát các cái thủ tục hành chính liên quan cái việc mà cấp phép cái sản xuất kinh doanh rượu. Giải thích rất rõ ràng những cái điều kiện về kinh doanh rượu như thế nào đến với lại các cái hộ sản xuất kinh doanh. Sau hơn một năm thực hiện thì chúng tôi vẫn đang tiếp tục tăng cường là phối hợp với các lực lượng để thực hiện tốt cái nghị định 105 này trên địa bàn.
Vâng, thưa ông Đại, trên thực tế thì nhu cầu sử dụng rượu của người dân Việt Nam là rất là lớn, và trong khi đó thì các cơ sở sản xuất rượu có thương hiệu, có chất lượng thì lại chưa đáp ứng được. Vậy thì phải chăng đây có phải là nguyên nhân khiến cho hiện nay thì cái rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ đang tràn lan trên thị trường không ạ?
Thực tế thì các cái cơ sở rượu mà được cấp phép ấy, thực ra thì trên cái địa bàn thành phố Yên Bái nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung thì chắc chắn là chưa nhiều. Nhưng theo tôi nghĩ cái nguyên nhân chính ấy, thì lượng rượu ấy là nó có nấu ở tất cả các khu phố, các tổ dân phố, trong các làng xã. Thế thì vậy thì cái người uống rượu thì cũng tất cả các làng xã ở đâu thì mua ở đấy. Hai nữa là giá thành của cái rượu mà được cấp chất lượng, được qua xử lý để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thì giá thành cũng sẽ cao hơn so với lại cái rượu thủ công nấu thực tế ra. Các cơ sở rượu mà đã được cấp phép tuy rằng là cao, gọi là cơ sở nhưng mà quy mô còn nhỏ, cái mạng lưới phân phối thì cũng chưa được mở rộng.
Vâng, thưa ông Lân, có thể thấy rằng là việc mua rượu thủ công hiện nay thì đang rất là dễ dàng và tình trạng này thì không chỉ ở riêng một địa phương nào cả. Vậy thì chúng ta đang gặp phải những khó khăn gì trong việc quản lý sản xuất cũng như là bán lẻ rượu thủ công thưa ông?
Cái nội dung này thì nó liên quan cái việc quản lý sau khi nghị định 105 về quản lý kinh doanh rượu ra đời thì nó cũng có những khó khăn nhất định, cho nên là cái việc quản lý cũng còn có những vấn đề cần phải xem xét. Cái nhu cầu tiêu thụ rượu rất lớn ở trong dân, đặc biệt là cái rượu rẻ và rượu thủ công như các bạn vừa nghe xem phóng sự. Còn cái việc bán ấy, thì báo cáo với lại các bạn là họ không nhất thiết phải có một cái điểm bán hàng nào cố định cả, mà họ bán tại nhà luôn. Cái việc bán cho người hàng xóm này, người thân quen này, rồi thì là những cái gia đình ở trong khu vực để tiêu thụ. Cho nên là cái việc mua rượu và bán rượu ở các hộ gia đình cũng hết sức dễ dàng. Thứ ba nữa là có rất nhiều các hộ sản xuất nhỏ lẻ. Chính vì vậy cho nên là cái việc mà nắm cái việc sản xuất, cái rà soát những cái hộ này sản xuất, sản lượng ra bao nhiêu và bao nhiêu hộ sản xuất thì cũng hết sức là khó khăn cho cái công tác quản lý của chúng tôi. Trong nghị định 105 nói rất rõ, tức là phải phân cấp. Và như vậy thì chúng ta đã phân cấp cái việc quản lý các cái cơ sở sản xuất kinh doanh rượu nhỏ lẻ về cho Ủy ban nhân dân các huyện, các phòng kinh tế hạ tầng, phòng kinh tế của các huyện thị thành phố để quản lý, cũng như là giao nhiệm vụ cho Ủy ban nhân dân các xã để trong cái việc mà quản lý thực hiện cái nội dung này. Nhưng mà tuy nhiên thì lực lượng của tất cả những cái cấp mà tôi vừa kể đến nó thì lực lượng cũng hết sức là mỏng.
Vâng thưa ông ạ, methanol, một chất hóa học mà được nhắc đến khá nhiều trên các phương tiện truyền thông. Vậy thì methanol là chất gì, nó có tác hại như thế nào và tại sao thì nó lại xuất hiện ở trong rượu thưa ông ạ?
Vâng, methanol thì còn gọi là rượu gỗ và nó là một chất là rượu là đơn giản, có công thức hóa học là CH3OH. Thế và có đặc tính là chất nhẹ, dễ bay hơi và không có màu và cũng rất là dễ cháy. Thế và cái rượu methanol ấy thì là nó rất độc. Vì cần một lượng rất nhỏ thôi có thể gây nhiễm độc thần kinh thị giác và có thể dẫn đến mù. Nhiều hơn là có thể dẫn đến tử vong. Tại sao lại trong cái rượu chúng ta uống hàng ngày lại có cái methanol? Thì nó có mấy cái lý do như sau. Thứ nhất là về cái nguyên liệu mà chúng ta nấu rượu ấy, thì thường là chúng ta nấu bằng gạo hoặc là từ bằng đường mía. Thế thì trong cái sản phẩm này thì có những cái chất gọi là chất gỗ, như là có còn lẫn cái vỏ trấu hoặc là lẫn hoặc là các cái cơ sở lại dùng tái cái bã mía, lấy lại cái phần đường còn lại trong mía, thì từ cái nguyên liệu này thì sẽ cho ra cái chất methanol ở trong rượu. Và cái vấn đề thứ hai ấy là những cái nhà sản xuất ấy, nếu mà họ tuân thủ theo đúng cái quy trình nấu rượu ấy, thì cái chất methanol ở trong rượu thì nó cũng ở cái ngưỡng mà giới hạn cho phép. Nếu mà người ta không tuân thủ với một cái quy cách nào đó đặc biệt thì cho ra một cái rượu có hàm lượng methanol rất là cao. Và cái vấn đề thứ ba nữa là thông thường thì các nhà sản xuất người ta vẫn dùng cái cồn thực phẩm để pha chế với nước cất để cho ra rượu, và hiện nay thì trên thị trường cũng lưu hành nhiều cái loại rượu này. Nhưng mà cái nhà sản xuất ấy, mà dùng cái cồn mà đúng tiêu chuẩn ấy, thì tốt, nhưng mà sử dụng cái cồn mà kém chất lượng với giá thành rẻ thì cho ta một cái loại rượu là cũng có nhiều chất methanol ở trong đó.
Vâng thưa ông Lân ạ, có thể thấy là đa phần người dân hiện nay thì đang mua rượu bằng niềm tin. Vậy thì cái thói quen mua rượu như thế đang ảnh hưởng như thế nào đến việc quản lý rượu thưa ông ạ?
Người dân đi mua thì muốn mua cái rượu rẻ. Thứ nhất là như thế, dễ mua, gần nhà, mua của hàng xóm rồi thì mua của cái người mà vẫn quen biết với mình là đã sản xuất cái rượu đó trong khu vực nhà mình. Thế còn mặt khác nữa là cái tiêu thụ cái người mua rượu mà chúng ta thường thấy là ở các quán hàng ấy, thì chúng ta vào quán chúng ta gọi món ăn mà chúng ta gọi rượu ở tại quán, chúng ta cũng không biết là quán đó mua rượu ở đâu. Đấy, chính vì vậy cho nên là chính từ cái thói quen đấy, và cái mặt khác nữa là cũng không cần phải xuất xứ nguồn gốc gì của cái rượu ấy cả. Và đặc biệt nữa là cái này là cái vấn nạn chung, nữa là chúng ta mua chúng ta cũng không lấy hóa đơn lúc nào cả. Đấy. Chính vì từ cái thói quen đó cho nên là nó gây rất nhiều khó khăn cho cái việc quản lý cái rượu. Tôi nói đơn cử, ví dụ như là chúng tôi không nắm được là trong một cái nhà hàng đó người ta bán được một ngày là bao nhiêu lít rượu, người ta nhập vào bao nhiêu lít rượu, bán ra bao nhiêu lít rượu, bởi vì không có hóa đơn chứng từ gì cả, cứ mua ăn xong đứng lên là đi về. Hoặc như cũng như các nhà dân cũng vậy, khi mà sản xuất ra họ bán cho những người quen như vậy, họ cũng không biết rằng là họ đã bán bao nhiêu lít, bởi vì cứ sản xuất ra bao nhiêu bán hết bấy nhiêu, cũng chẳng để ý rằng là mình đã sản xuất được bao nhiêu cả. Chính vì thế cho nên cái việc mà nắm bắt được cái sản lượng rồi thì nắm bắt được các cái cơ sở sản xuất rượu là hết sức khó khăn. Trong đó nó cũng còn ảnh hưởng lớn đến cái việc tức là cái khả năng mà đóng góp cho ngân sách nhà nước nữa, rất khó kiểm soát.
Vâng, vậy thì từ khi mà có nghị định 105 đến nay thì chúng ta đã xử lý được bao nhiêu trường hợp vi phạm về sản xuất và kinh doanh rượu ạ?
Từ tháng 11 năm 2017 đến nay thì chúng tôi kiểm tra là 65 cơ sở, xử phạt hành chính trên 130 triệu đồng, tịch thu tiêu hủy 46 chai rượu vang không rõ nguồn gốc và rượu ngoại nữa, cả rượu vang và rượu ngoại, gần 2.300 lít rượu trắng và rượu mâm táo mèo hồng rừng, trên 4.000 lít rượu trắng mâm táo mèo rễ cây, và gần 1.000 cái chai rượu mà cao thực vật không rõ nguồn gốc và không đảm bảo chất lượng, và trị giá cái hàng tiêu hủy chúng tôi thực hiện là gần 300 triệu đồng.
Thưa ông ạ, với cái văn hóa của người Việt thì việc sử dụng rượu thì đang khá là phổ biến trong cuộc sống. Ông có khuyến cáo như thế nào đến trong quá trình sử dụng để hạn chế những tác hại của rượu không thưa ông?
Khi mà chúng ta uống rượu mà thấy phát hiện những cái biểu hiện nó bất bình thường so với những lần uống rượu trước ấy, ví dụ như là về thấy hoa mắt chóng mặt nhiều hơn, thì mắt có thể bị nhìn thành hai hình hoặc là mờ mắt, thế và cơ thể là có thể có vật vã kích thích đau đầu nhiều, thế thì cũng cần phải được đưa đến ngay các cơ sở y tế để kiểm tra và được xử trí và được cấp cứu kịp thời.
Vâng, cảm ơn ông ạ.
Vâng, để công tác quản lý sản xuất rượu đạt kết quả thì ngoài tăng cường kiểm tra giám sát của cơ quan chức năng, các hộ dân sản xuất kinh doanh rượu trên địa bàn cũng cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về sản xuất kinh doanh rượu để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Kết nối yêu thương. Quý vị và các bạn thân mến, không nghề nghiệp ổn định lại phải nuôi hai con bệnh tật, hoàn cảnh của chị Chu Thị Oanh ở phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái khiến nhiều người phải xót xa thương cảm. Chuyên mục Kết nối yêu thương kỳ này sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn hoàn cảnh của ba mẹ con chị Oanh và mong muốn nhận được sự quan tâm của những tấm lòng rộng mở, những nhà hảo tâm nhằm giúp chị và các con vơi bớt những khó khăn trong cuộc sống. Mời quý vị chú ý lắng nghe.
Năm 1995, niềm vui của vợ chồng chị Chu Thị Oanh ở phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái được nhân lên khi hai cô con gái sinh đôi Lại Thị Thu Trang và Lại Thị Thu Hiền ra đời. Đến khi hai em được 6 tuổi, vì cuộc sống khó khăn, chồng chị Oanh đã đi xuất khẩu lao động. Thế nhưng lần ra đi đó, người chồng đã phụ bạc và chối bỏ trách nhiệm làm cha, kiếm tìm hạnh phúc mới. Gắng gượng vượt qua nỗi đau, chị Oanh dồn tình thương, chăm sóc, mong hai người con ngày càng khôn lớn. Thế nhưng chuỗi ngày đau khổ lại bắt đầu khi em Lại Thị Thu Hiền phát bệnh tâm thần vào năm 16 tuổi. Đến năm 18 tuổi thì em Trang cũng có triệu chứng tương tự. Chị Oanh cho biết thêm.
Cháu bị bệnh nặng ấy thì mỗi lần chăm sóc nó thì vào nó đánh, nó đập cho, nó đá. Xé quần, xé áo ra. Đến lúc nào nó hiền thì lúc đấy mình mới... Rồi là nó cho nó ăn, nó uống, nó ném hết cơm. Nước, cơm, nó cứng, nó ném hết. Xong lúc đó, cháu lên cơn cả đêm, cháu cởi hết quần áo ra. Xong là đi lại, xong đập phá. Mọi đồ đạc trong nhà đập hết, không còn một cái gì. Toàn phải nhốt cháu vào trong, cho cháu vào trong buồng ấy, khóa cháu vào.
Để có tiền chữa bệnh cho con, bao nhiêu của cải trong gia đình cứ thế ra đi mà bệnh tình của hai con chẳng có mấy biến chuyển. Chị Oanh nhận làm thêm nghề phụ xây, hai con đành nhờ bà ngoại đến trông nom. Thế nhưng bà sức khỏe đã yếu, nên trông hai cháu bệnh tật cũng là quá sức. Bà Phạm Thị Nhâm, mẹ chị Oanh cho biết thêm.
Bây giờ nó chỉ đỡ một phần nào thôi, còn trước là ghê lắm. Nhờ hôm ấy nó lên khủng quá, nó đập phá trong nhà, nó vứt hết các thứ ra. Muối rồi do rồi các thứ sách vở nó xé hết, trong giường nó cũng đập, tivi nó cũng đập. Thế là phải nhờ đến công an vào để xích con bé đi vào viện, con lớn kìa. Còn con em thì nó mắc trước mấy năm rồi thì là nó cứ đâm đầu ra ngoài tường này. Thế là cứ làm một đồng nào là vào thuốc, vào men, vào ăn và uống là ấy sạch. Còn cái nhà cửa làm đây là các em trai nó rúm nó làm cho đấy. Bây giờ cảm thấy kinh tế gia đình là suy sụp. Rồi con bé kia mà cứ nghỉ ngày nào là lo ngày đấy. Yếu yếu cũng phải cố gắng mà đi mà làm, cho các cháu còn có bữa mà ăn.
Mặc dù rất cần tiền trang trải cuộc sống, chữa bệnh cho các con, thế nhưng chị Oanh cũng không thể xin làm công nhân ở các công ty. Ngoài nghề phụ xây thì ai thuê việc gì chị cũng làm để có tiền trang trải cuộc sống, chị Oanh cho biết.
Nếu mà làm công nhân ấy, mà mỗi lần cháu bị bệnh hoặc là phải đi viện hàng tháng ấy, thì là không thể nghỉ được. Nếu mà nghỉ là họ sẽ cắt luôn, họ không cho làm, nên là làm bữa này làm công việc tự do này thì là nếu cháu ốm cháu đau ấy, có hôm khi đang đi làm nửa chừng này họ gọi điện cái là anh ơi con mày thế này con này thế nọ là vẫn phải nửa chừng nữa thì bỏ đi về, bỏ về để có khi 20 cây số phải phóng xe về để về.
Lo lắng cho hai con gái và tuổi già sau này, chị Oanh quyết định sinh thêm một đứa con. Ấy vậy mà số phận lại chớ trêu thay, con trai chị lại mắc bệnh tim bẩm sinh. Chị Oanh tâm sự.
Cô bé thì cháu thì bị tim bẩm sinh ấy, hở van tim hàng tháng, các bác sĩ vẫn cho thuốc, kê đơn thuốc về mua cho cháu uống.
Cho biết thêm về hoàn cảnh của gia đình chị Chu Thị Oanh, ông Cù Xuân Dũng, tổ trưởng tổ 6 phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái nói.
Cái hoàn cảnh của gia đình chị Chu Thị Oanh thì cũng rất là khó khăn. có một mình nhưng mà lại một nách ba đứa con nhỏ, thế mà hai đứa con gái lớn thì bây giờ lại cũng bị bệnh từ lâu rồi, nhiều năm rồi, cũng rất là vất vả. Hàng ngày đi làm lao động tự do thì bây giờ đi phụ xây thì ngày chỉ được 200.000 thôi. Thế mà cái chương trình hỗ trợ của nhà nước thì hàng năm đến thì cũng chỉ có là gia đình hộ nghèo thôi. Còn hàng xóm người ta giúp đỡ cũng chỉ chút nào đấy, những lúc mà ốm đau hoặc là như thế nào đấy. Còn bình thường do thì điều kiện nhân dân ở đây, quanh đây người ta cũng rất là khó khăn, cũng đều là lao động tự do hết. Cho nên là không có điều kiện để tài trợ hay giúp đỡ gì được.
Khó khăn chồng chất khó khăn, sự gắng gượng của người phụ nữ này chẳng biết sẽ được bao lâu. Vì vậy, chị Oanh và hai con Lại Thị Thu Trang, Lại Thị Thu Hiền đang rất cần sự mở lòng thương cảm của các nhà hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về theo địa chỉ Chu Thị Oanh, tổ 6, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, số điện thoại 0342 731 978 hoặc chương trình kết nối yêu thương Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, số 1 đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, số điện thoại 02163 852 491. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên website yenbaitv.org.vn của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Thời gian còn lại của chương trình là một thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Thực hiện quyết định 772 QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.
Ngày 1 tháng 4 năm 2019, cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được chính thức tiến hành trên phạm vi cả nước.
Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thu thập các thông tin cơ bản về dân số và nhà ở,
làm cơ sở cho việc đánh giá kết quả thực hiện và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.
Giám sát thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về công tác dân số trong tình hình mới.
Giám sát các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết.
Thời gian tiến hành tổng điều tra là 25 ngày, bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2019.
Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi người dân.
Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, phòng chống buôn lậu thuốc lá, nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.